Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, kính thưa tất cả quý Phật tử, để cho cái chương trình của chúng ta thêm sinh động thì Minh Thành mong rằng quý Phật tử có những cái câu hỏi, những thắc mắc, những trở ngại khó khăn trên bước đường nghiên cứu học hỏi Phật pháp cũng như hành trì. Quý Phật tử có thể nêu lên những câu hỏi.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi một câu hỏi về Phật giáo thôi chứ không về tịnh độ được không ạ? Dạ thưa thầy, trong kinh hay mấy thầy giảng cũng thường nói là ma vương hai phá người tu á, nếu mà người tu gần đắc đạo thì hai phá, thì theo con thấy trong kinh nói là ma vương là ở cõi trời tha hóa tự tại, tuy nhiên cõi trời cao nhất trong sáu cõi trời dục giới, thì đã là sanh về cõi trời á thì những người đó thường làm việc thiện nhiều. Như trong kinh nói muốn sanh về cõi trời phải là tu thập thiện, thì cái người đã sanh về cõi trời, mà nhất là cõi trời tha hóa tự tại là cao hơn cõi trời đau xuất của Đức Phật Di Lạc đang ở trên giở nữa, thì tại sao là đã sanh về cõi trời là chư thiên, là có tu thập thiện là nhân lành, mà tại sao còn phá Phật, phá mấy người tu?
Phật tử này hỏi câu hỏi đại ý là thứ nhất là tại sao mà sanh lên cõi trời là phải có phước, mà tại sao lại có ở trên cõi trời mà lại có gọi là ma vương, hay gọi là còn gọi là thiên ma. Ở chỗ này á, quý Phật tử để ý một điểm á, là không phải mình tu phước mà là đầy đủ. Nếu mình tu phước mà cái tâm tà thì cái phước đó vẫn có cái quả báo, nhưng mà nó đi theo cái hướng của cái tà tâm mình. Cho nên á, ở trong kinh, trong luận có nêu ra một cái sự kiện đó, thường hay nói là tu phước mà không tu huệ thì giống như con voi mà đeo chuỗi ngọc anh lạc. Trong kinh thường nêu ra hình ảnh, tức là cái người đó làm phước, làm việc thiện rất là nhiều, nhưng không tu tập trí huệ, không thấy được cái bản chất tạm bợ vô thường của thế gian, và không có chịu nghiên tầm chánh pháp, sự thật, chân lý, mà chỉ giúp người làm phước thôi, không phát triển trí huệ, thì cái phước đó không mất, đời sau vẫn hưởng. Nhưng do cái tâm si mê không tu trí huệ thì thác sanh trong cái loài súc sanh, tức là voi mà đeo chuỗi ngọc anh lạc. Đó là cái hình ảnh trong kinh hay ví dụ. Như á, mình nói thực tế chút, ngay trong cuộc sống của mình, trước nói cõi người trước rồi sao nói cõi trời, trời nó hơi xa. Quý vị thấy chẳng hạn như những cái nước phát triển ở trên thế giới về kinh tế, về khoa học kỹ thuật rất là mạnh, chẳng hạn như ở Hồng Kông hay là ở Mỹ hay ở châu Âu chẳng hạn, mới gần gần sau này mới biết chút ít về đạo Phật. Người ta không có thời giờ để lo cái việc mà tu tập tâm linh, tìm hiểu chánh pháp, tại quá nghiêng nặng về cái phần vật chất. Chính vì thế đó mà khi cái vật chất mà nó lên tới đỉnh điểm Người ta tưởng đâu là càng phát triển nhiều chừng nào về phần vật chất thì con người càng hạnh phúc. Nhưng có những cái trường hợp nó trái ngược trở lại. Bằng chứng là quý vị thấy là từ con bò kéo xe cọc cạch cho đến chiếc xe đạp, rồi xong tới chiếc xe Honda, rồi xong lên tới chiếc Rim chẳng hạn, rồi lên tới chiếc xe 4 chỗ, từ từ lên tới chiếc xe 10 mấy chỗ, 20 mấy chỗ, tới 40-50 chỗ, thậm chí lên máy bay trực thăng, rồi cho đến là phi thuyền. Ngày nay phát triển tới mức độ như vậy. Nhưng mà quý vị thấy là có giải quyết được cái vấn đề đau khổ, phiền não, sầu bi, tham sân si trong nội tâm của mình không? Có giải quyết được không? Nếu mình không biết sử dụng thì những cái phương tiện đó nó lại trở thành cái nguyên nhân để sanh trưởng thêm cái lòng tham muốn, sân hận và si mê điên đảo. Quý vị thấy mình á sáng chế ra những cái loại vũ khí, chính con người sáng chế ra, rồi chính những cái vũ khí đó mà có khi nó hủy diệt lại con người. Thì như vậy thì ở đây á, trong đạo Phật thường dạy chúng ta tu tập là phải có cái nhìn toàn diện, phải có cái sự tu trọn vẹn, gọi là bi trí song dẫn, phước huệ cùng tu. Chứ không nên nó nghiêng lệch một bên. Hồi nãy quý Phật tử hỏi đó, nói thiên ma là cũng vậy, tuy làm phước mà cái tâm hướng theo tà, cho nên cái phước vẫn có. Nhưng mà cái phước đó nó được dẫn đạo bởi cái tà tâm, cho nên đi vào ma đạo. Đó là nói cái nghĩa gần. Bây giờ nói cái nghĩa xa, sâu sắc hơn. Ma vương là gì? Ma ở đây nó có nhiều nghĩa trong kinh á, gọi là phiền não ma, sanh tử ma, ngủ ấm ma, có khi gọi là nội ma, ngoại ma, rồi có khi gọi là ma chướng, rất nhiều cái từ ngữ. Và lại có thêm một cái dạng ma nữa là, quý vị thấy mà Đường Tăng như Tôn Ngộ Không, Tam Tạng hoặc là Trư Bát Giới, Sa Tăng đi thỉnh kinh, thì quý vị thấy làm sao? Gặp cái gì nhiều? Gặp ma nhiều, phải không? Mà lâu lâu có một cái loại ma rất là đặc biệt là Bát Giới vướng vô tơ nhện, yêu nhện nhện. Có quen không? Có quen cái yêu nhện nhện đó không? Có không quý vị? Có không? Yêu nhện nhện này không phải nói là riêng về bên phái nữ đâu, phái nam cũng vẫn có, phải không? Quý vị thấy chưa? Là sao mình vướng vô cái tơ nhện đó, đó là mình không có cục cửa được, không có thoát được. Giống như là cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Quý vị thấy chưa? Có cô Phật tử ở rất là xa điện thoại về tâm sự Minh Thành, nó thưa thầy, con rồi còn trẻ, con muốn đi tu lắm thầy ơi, tha thiết con muốn đi tu dữ lắm, mà đó con xin hoài mà mẹ con không cho, cho nên giờ con ở tù hết 30 mấy năm. Tức là khi có gia đình rồi đó thì ràng buộc bây giờ á là muốn thoát ra thoát không được. Thì như vậy thì ở đây nói là cái mà đơn giản dễ cho chúng ta thấy là cái sự ràng buộc của phiền não không cho mình á hướng tới cái chỗ mà giải thoát tung cánh trời mây đó. Cái đó cũng gọi là ma, ma phiền não nó ràng buộc. Rồi ở trong kinh lại dùng cái từ ma chướng. Ma chướng là như thế nào? Chướng là cái sự trở ngại, chướng ngại vật. Chẳng hạn như mới mở cuốn kinh ra, mới mặc áo tràng chuẩn bị lên niệm Phật, cái có chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mà chuyện là do trong tâm mình nó sanh chứ không phải ở ngoài, làm biếng, buồn ngủ, mệt, mở tivi phim Hàn Quốc lên coi ào ào hết tập này tới tập kia, mà bước lên mở cái đĩa Pháp lên mới có 10 phút rồi bắt đầu gục lên, gục xuống. Vì thấy chưa? Cái đó cũng gọi là ma chướng. Chướng ngại, nó ngăn trở không cho mình tiến tới cái chánh pháp giải thoát, gọi là ma chưởng. Rồi đó, cái ma quan trọng mà trong kinh đó, gọi là gì? Nội ma, tức là tâm ma, là phiền não ma. Thật ra nói mà sâu sắc á, là tất cả ma ở ngoài không đáng sợ, mà sợ nhất là ma ở trong. Còn ma tham muốn ở bên trong nội tâm của mình, còn ma sân hận bên trong nội tâm của mình. À, còn ma đó nó si mê ganh tị tật đố hơn thua thị phi nhân ngã, còn ma đó làm cho mình khổ. Vậy thấy chưa? Đó gọi là nội ma, ma bên trong. À, cho nên như vậy mình tu á là mình vượt hết tất cả những cái chướng ngại ở bên trong với bên ngoài thì mình được tự tại an vui. A Di Đà Phật. Có một Phật tử đây hỏi: bạch thầy, cho con hỏi là ví như có người không niệm A Di Đà Phật mà chọn một vị Phật khác, à ví dụ cổ Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, thì vãng sanh về quốc độ nào, tịnh độ nào với nhất tâm bất loạn đã đạt được? Ví dụ chọn Bồ Tát Địa Tạng để niệm thì sanh về đâu? Cảm ơn thầy. Chúng ta đó, thường thường mình gọi rằng là tịnh độ thì mình nghĩ rằng chỉ có cõi nước của Phật Di Đà thôi. Nhưng mà thật sự không phải. Thập phương tịnh độ, tức là rất là nhiều cái cõi nước thanh tịnh, trang nghiêm và an lạc của chư Phật, nhiều như cát ở biển Vũng Tàu. Mình không có ví dụ cát sông Hằng ở xa Ấn Độ, mình ví dụ biển của Việt Nam mình. Cõi nước của Phật nhiều giống như cát ở biển Vũng Tàu. Quý Phật tử có đi Vũng Tàu chưa? Có không? Có đếm được chừng bao nhiêu số cát đó không? Không đếm được phải không? Cõi Phật nhiều giống vậy. Mỗi một Đức Phật có một hạnh nguyện riêng, có sự tu tập riêng, à có cái hành trình Bồ Tát Đạo riêng. Nhưng mà cái sự giác ngộ á, là đồng nhất, gọi là Phật Phật Đạo Đồng. Phật Phật Đạo Đồng, cái sự giác ngộ giống nhau, cái hạnh, cái nguyện giống nhau, nhưng mà cái duyên khác nhau. Cái chỗ quan trọng nhất chỉ có một cái khác là duyên, là khác nhau. Chính vì thế đó mà Đức Phật A Di Đà là có cái nhân duyên với thế giới Ta Bà này. Cho nên á, ai gặp cũng chào nhau rồi A Di Đà Phật, chứ ít có gặp mà Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, không có. Nếu ai mà niệm nó tự nhiên ta cười à, có gì thấy không? Là tại sao vậy? Tại Đức Phật A Di Đà có cái duyên với cõi Ta Bà này, cái duyên lớn, có nhân duyên với cõi Ta Bà này. À, rồi nhiều khi á, rồi mình cứ nghĩ rằng là chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà mới có cõi cực lạc tịnh độ, không phải, rất nhiều. À, có cõi Phật bất động a súc, có cõi Phật hương tích, à có cõi Phật bảo sanh, có cõi Phật á là hư không tạng, như quý vị đọc ở trong Hồng Danh Bảo Sám hay là Vạn Phật đó, 10.000 vị Phật. Hoặc là quý vị đọc thấy rằng Hiền Kiếp Thiên Phật, rất là nhiều, vô lượng chư Phật. Cho nên mỗi một Phật ứng ra một cái cõi nước tương xứng với cái công hạnh tu hành, cái hạnh nguyện của vị đấy. Bây giờ ở đây nói rằng mình niệm Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì mình giáng sanh cõi nước của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. À, và mình á đạt được nhất tâm bất loạn thì như thế nào? Ở đây cái chữ nhất tâm bất loạn này rất là quan trọng. Có nhiều người hiểu cái từ này á chưa có tròn vẹn. Nhất tâm bất loạn mà mình hiểu rằng á một lòng không loạn, chỉ có một câu Di Đà Phật không á, hiểu vậy là chưa có tròn vẹn. Không phải rằng lúc nào cũng A Di Đà Phật, lúc nào A Di Đà Phật, đó gọi là nhất tâm bất loạn, không phải. Cái đó chỉ là nhiếp niệm trong cái danh hiệu Phật thôi, chưa phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn á, Chữ nhất đó là đồng nhất. Cái tâm của mình đồng nhất với cái tâm của Phật. Như vậy mới gọi là nhất tâm. Tâm của Phật là tâm gì? Tâm của Phật là tâm từ bi trí huệ làm thể. Lấy hai cái yếu tố từ bi trí huệ làm cái thể của tâm Phật. Mà từ bi trí huệ là lấy cái gì? Lấy cái gì để mà làm cái nguyên liệu xây dựng thành phước huệ. Cho nên bất cứ người nào mà tu phước tu huệ, cái tâm của mình, ngay khi mình tu phước, ngay khi mình tu huệ đó, cái tâm đó là cái tâm đồng nhất với Phật. Đó gọi là nhất tâm. Ví dụ như quý Phật tử thấy giờ 500, mà nếu như mình đem vàng lại nó có hút không? Hít không? Không. Đem bạc lại nó hít không? À, nhưng mà nếu mình đem sắt hút không? Đúng cái loại đó. Thì nó hút với nhau. Cũng vậy, cái tâm của mình cùng với cái tâm Phật đồng nhất mới có cảm ứng. Cho nên trong đạo gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị đó. Tại vì cái tâm mình với tâm Phật nó hợp tần số, giống như là sắt với 500 nó hít nhau. Cho nên được giảng sanh là do đồng nhất cái tâm của mình với tâm Phật. Chứ không phải bây giờ có một số người hiểu lầm, nó tưởng đâu là niệm Phật là lúc nào cũng A Di Đà Phật, lúc nào A Di Đà Phật là thành công. Nếu chỉ niệm trên miệng thôi, chưa có đồng nhất với tâm của Phật. Miệng niệm Phật mà cái tâm suy nghĩ giận người ta, tâm suy nghĩ có khi á là tự tư, ích kỷ, thì quý vị thấy như vậy thì sao? Có đồng nhất được với tâm Phật không?
Không.
Thành ra ở đây ta còn có cái yêu cầu là hành động niệm Phật, chứ không phải chỉ niệm ở trên miệng thôi. Hành động niệm Phật là ngay khi mình làm việc mà tương ưng với tu phước tu huệ, tương ưng với từ bi trí huệ. Bi trí song dận, phước huệ cùng tu. Bất cứ mình làm cái gì mà tương ưng với phước huệ là lúc đó mình, cái tâm mình và tâm Phật đồng nhất. Phật tử để ý cái này rất là quan trọng. À, thành ra khi mình đạt được cái nhất tâm như vậy rồi đó, thì mình sẽ tương ứng với cái phước huệ trang nghiêm của chư Phật. Ở đây nói đó, chẳng hạn như mình chọn Bồ Tát Địa Tạng mình niệm, thì như vậy mình sanh về đâu? Xin thưa với quý Phật tử rằng Bồ Tát Địa Tạng đó gọi là U Minh Giáo Chủ. Địa ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Quý Phật tử quen cái câu này không? Có quen không? Còn nếu nhiều khi mấy Phật tử không hiểu, ủa mình niệm Địa Tạng mà mốt mình xuống dưới thăm Ngài hay sao? Đừng hiểu lầm. Không phải. Cái chỗ này là cái chỗ vĩ đại của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm trước cái bữa đầu tiên Minh Thành đã có nói với Phật tử rồi. Cái ông bác sĩ mà khi mà ổng là một bác sĩ giỏi, ổng ở ngay thành phố để mà trị cho mọi người, cái đó quá tốt. Nhưng mà nếu ổng là bác sĩ giỏi có tên có tuổi mà ổng lại là tình nguyện đi vào chỗ vùng sâu vùng xa đi trị bệnh cho những người nghèo khổ không có tiền, thì quý vị thấy ông bác sĩ đó làm sao? Càng đáng quý trọng, cái danh tiếng ổng càng vang dội hơn nữa, phải không? Chịu khó chịu khổ để giúp đỡ mọi người. Bồ Tát Địa Tạng cũng giống vậy. Cho nên cái tịnh độ của Bồ Tát Địa Tạng thì mình không thể tưởng tượng nổi khi mà Ngài thành Phật. Như vậy mình niệm Địa Tạng Bồ Tát để mình làm gì? Niệm Địa Tạng Bồ Tát là địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Quý vị tụng Địa Tạng là nhớ cái câu đó phải không? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa tức là đất. Đất rất là dày chắc. Đất dày chắc đó là cái gì? Cái gì dày chắc nhất quý vị biết không? Trong tất cả sự dày chắc, cái gì dày chắc nhất? Xin mời quý Phật tử đi ngồi Minh Thành nói hoài sao? Mời quý vị nói. Trong tất cả sự dày chắc trên thế giới này, cái gì dày chắc nhất? Đồng hay sắt hay đá hay là bê tông hay là gì? Ai? Ai nói? Có người nói kim cương hả? Còn cái gì chắc hơn nữa không? Còn ai nói gì khác? Cái tôi của mình là dày chắc nhất, còn hơn kim cương. Bản ngã. Mà mình đào xới cái bản ngã đó ra rồi đó, thì mình phát hiện được kho tàng. Cho nên trong lòng đất mới có kho tàng. Địa tạng, địa là dày chắc, tạng chứ đủ tạng đó là kho tàng. Bảo tàng, kho tàng nằm ở dưới lòng đất. Mà mình đào xới hết cái mảnh đất bản ngã, cái tôi của mình á, thì mình sẽ thấy khám phá được kho tàng nằm dưới lòng đất. Thấy kho tàng chưa? Thấy chưa? Xem ra cho như vậy. Nó tụng địa tạng hoài mà không thấy kho tàng. Bạn tự thấy không? À, xói hết cái lớp đất dày chắc của bản ngã đó, thì mình tìm thấy được bảo tàng là kho báu. Trong cái kho báu đó nó chứa đầy đủ vàng bạc lưu ly sa cừ mã não sang hô hổ phách trân châu đủ thứ hết. Thất bảo ở trong đó. Thất bảo đó là cái công đức diệu dụng của cái tâm vô ngã. Mình tu sao mà càng ngày mình càng biết kính thầy trọng pháp, có hiếu, có đạo, có tình, có nghĩa, có nhân, có hậu, có trước, có sau, có trên, có dưới, tròn vẹn bổn phận làm người của mình. Đó là nền tảng, đó là căn bản, đó là cội gốc. Còn nếu mình tu riết mình thấy không ai tu bằng mình hết trơn, xong luôn. Không bao giờ thấy bảo tàng hết á. Quý vị thấy không? Cho nên cái chỗ này đó, Minh Thành muốn nhắc quý Phật tử đó. Vừa rồi có mấy Phật tử là tâm sự với Minh Thành đó. Có một người bà lúc trước thì đưa cháu đi học, tại vì ở bên Mỹ quý vị thì thường thường á, bà là lo cho cháu, cha mẹ lo đi làm ăn rồi, bà thì lo cho cháu đưa đi học, đi đến chùa đi học. Mà từ ngày mà phát tâm niệm Phật rồi nó không đưa cháu đi học nữa, giờ mắc tu rồi. Rồi xong á, cô giáo đi đến trường để dạy tiếng Việt cho mấy đứa trẻ, mà mình nói bên đó và bên này cũng vậy nữa nha, chứ không phải nói bên đó không. Rồi hôm nay phát tâm niệm Phật rồi thôi khỏi đi dạy nữa, nghỉ luôn, ai muốn dạy gì đó kệ. Vợ chồng đang sống yên vui vậy, từ lúc mà biết tâm niệm Phật rồi thôi bây giờ chuyện ông lo đi, cơm tự ông ăn, ông nấu, ông kiếm đi, tôi khỏi nấu nữa, tôi mắc niệm Phật rồi. Thì coi chừng tu kiểu này nguy hiểm. Cho nên mình càng tu, mình càng tròn vẹn cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái đạo làm người. Chữ đạo, trong đạo làm người là gì? Là bổn phận, là trách nhiệm. Tròn trách nhiệm của một người vợ hay là một người chồng, một người cô giáo hay là một người bà, một người ông, nhân dân. Tròn cái trách nhiệm đó rồi mới bước lên nói cái sự tu. Chưa tròn cái đó không thể nói sự tu được. Bởi vì tu là nó cao hơn cả cái đó nữa. Mà mình không có cái nền như rồi mình xây lên lầu 7, lầu 10. Gió lớn nó thổi, thì xảy ra án mạng, sập đổ hết. Xây lầu đài trên bãi cát. Cho nên quý vị để ý đó, mình niệm Phật chân chánh đó, không phải mình niệm riết rồi mình bỏ hết trơn, trời ai lại mình làm kệ tôi, về tôi sống với Phật thôi. Không phải. Mình tu như vậy là sai lầm, là cực đoan. Không phải. Phật dạy pháp môn niệm Phật không phải tu vậy. Vì để ý cái chỗ này rất là quan trọng. À, cho nên á, Phật dạy mình tu á, càng niệm chừng nào thì cái nhân luân, cái bổn phận, cái đạo lý mình càng tròn. Càng niệm chừng nào thì nó sanh ra cái lòng thương từ bi. Càng niệm chừng nào thì cái trí càng sáng tỏ, thấy rõ bản chất sự thật. Càng niệm chừng nào thì cái tâm càng bao dung tha thứ độ lượng. Càng niệm chừng nào thì gia đình của mình á, càng an vui, à, càng hòa hợp, à, càng á, là cùng nhau để mà trang nghiêm phước huệ. Thì cái niệm đó mới là chân thật niệm Phật, chứ không phải càng niệm càng ích kỷ. À, cho nên quý vị để ý chỗ này rất là quan trọng. Cho nên cái người niệm Phật á, trong kinh Di Ma Cật gọi rằng là phải có ba tâm. Hay trong cái quyển Liên Tâm Bảo Giám mà mình thành dịch á, quý vị đọc sẽ thấy đó. Nhất là trực tâm, thứ hai là thâm tâm, thứ ba là bồ đề tâm. Phải có đủ tam tâm, ba cái tâm này. Trực tâm là cái tâm hướng thẳng để đạt tới cái chỗ thanh tịnh. À, thâm tâm là cái tâm tích tụ tất cả phước huệ công đức. Bồ đề tâm là cái tâm mở rộng ra để mà thương giúp tất cả mọi người. Tất cả mọi người mình còn thương, trong gia đình mình không thương sao? Quý vị thấy không? Người bình thường mình còn thương, mình muốn giúp. Mỗi khi mình nghe pháp xong, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nhưng mà ông làm gì làm đừng kêu tôi nha. Phải không? Ở trong gia đình mà hai người giận nha, không dầm mặt nha, nhưng mà hướng về khắp tất cả chúng sanh, nhưng mà trong gia đình đó là hai người không dầm mặt cự nhau. Thì vậy thì quý vị thấy cái đó là mình làm gì? Không có ý nghĩa gì hết. À, cho nên quý vị thấy cái tâm thẳng hướng tới cái chỗ tịnh. Cho nên cái chỗ này quý vị để ý cái chỗ độc đáo của cái pháp môn tịnh độ. Bây giờ mình thành hỏi với Phật tử, tại sao Đức Phật Thích Ca nói pháp môn tịnh độ cực lạc? Đố quý vị. Mời quý vị trả lời. Bắt mình thành nói hoài sao? Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về pháp môn cực lạc, về cõi cực lạc? Có khi nào quý vị đặt câu hỏi đó không? Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về cái cảnh giới cực lạc? Tại vì mình cực khổ cho nên Phật nói cực lạc. Quý vị có khổ không? Có không? Nhiều không? À, không phải riêng pháp môn cực lạc mà toàn thể Phật pháp còn gọi là diệt khổ chi đạo. Đạo Phật là con đường tiêu diệt khổ đạo. Tại vì mình cực khổ, mình mong có được cái cảnh giới cực lạc, thì Đức Phật giới thiệu cho mình cái cảnh giới cực lạc. Thứ hai nữa đó là mình ô nhiễm, cho nên Đức Phật trao cho mình cái pháp thanh tịnh. Phật tử thấy phải không? Phải chưa? Muốn về cực lạc thì phải được cái tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, hành động thân thanh tịnh, thì mình sẽ sống ở cảnh giới thanh tịnh. Ô nhiễm cho nên giới thiệu cho mình cái cảnh thanh tịnh. À, cho nên á, quý vị để ý cái chỗ mà rất quan trọng á, để mà chúng ta trong cái sự tu học mà mình muốn thành công, quý vị để ý là hai chữ tại sao. Quý vị phải hỏi. Chẳng hạn như mới ngày hôm qua là có một Phật tử lên thăm Minh Thành ở trên am, trên núi. Hỏi thưa Thầy, sao mà con nó niệm Phật 3 năm nay mà chưa thấy được nhiếp tâm? Thì Minh Thành đặt cái vấn đề là bản thân mình phải tìm ra tại sao mình không được nhiếp tâm. Mình phải quay lại tâm của mình để mình tìm tại sao mình không được nhiếp tâm. Vì cái gì mà mình không được nhiếp tâm? Có bao giờ quý Phật tử đặt câu hỏi đâu, hay là hỏi thầy tại sao con không được nhiếp tâm? Rồi kiếm hòa thượng nào đó, hòa thượng tại sao con không được nhiếp tâm? Mà cái vấn đề quan trọng là sao mình không hỏi mình tại sao mình không được nhiếp tâm? Cái người mà biết chính xác tường tận nhất là chính mình. Mình phải đặt câu hỏi cho chính mình. Khi mà mình tìm hiểu, mình ra được cái nguyên nhân tại sao cái tâm mình tán loạn hoài, phiền não hoài, mình thấy được cái nguyên nhân đó là quý vị sẽ giải quyết được vấn đề. Chứ không phải tối ngày mình đi hỏi người khác. Đó, cho nên quý vị á, để ý cái chỗ đó mà mình á, đặt cái câu hỏi á, thì quý vị á, tu học sẽ rất là tiến bộ, rất là mau thành công. Bây giờ có thêm một cái điểm á, mà Minh Thành giới thiệu với quý vị á, trong cái pháp môn tịnh độ hơi đặc biệt á, là trong cái chương mà Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông chương ở trong kinh Lăng Nghiêm á, mà quý vị thường đọc á, quý vị nhớ trong đó có cái câu là Phật thì giống như mẹ, chúng sanh thì giống như con, mẹ luôn luôn nhớ con, à mà nếu con nhớ mẹ giống như mẹ nhớ con thì mẹ với con nhất định gặp nhau, đời đời không bao giờ xa cách. Nhớ cái câu đó không? Nhớ không? À thì vậy thì á, chúng ta giống như là những đứa con mà đi lạc, bơ vơ bỏ nhà đi lang thang. Chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa, có nhớ chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa phải không? À, cha có cái gia tài kết xù, giàu có ngang hàng với vua, nhưng mà không chịu lãnh gia tài, đi lang thang rồi đi làm thuê, giác mướn rồi chùa cầu tiêu, mà không lãnh gia tài, gọi là mũi vướng cát hương, lưỡi nếm vị, mắt mờ hình sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách xa quê muôn dặm trường. Mũi vướng cát hương, lưỡi nếm vị, mũi thì nghe mùi hương, mới bước vô, trời bữa nay nhà bếp nấu món bún riêu hay gì nghe hơi hấp dẫn. À, nghe cái mùi. Mũi thì vướng hương, lưỡi nếm vị, ha, những cái thức ăn ngon này kia nọ, món này nấu làm sao, chỉ giùm coi, thấy không? Bây giờ thấy chưa? À, rồi mắt mờ hình sắc, tiếng mê tai, con mắt nhìn thấy cái gì đẹp, tự nhiên cái giống như có keo dán tượng, dính lại đi cũng được. Bây giờ thấy chưa? À, mắt mờ hình sắc, tự nhiên thấy đồ vật đẹp, thấy cái người đẹp vậy, tự nhiên cái thì mờ hai mắt, lờ đờ nó mờ, tiếng mê tai, nghe cái âm thanh du dương trầm bổng êm ái cái sao mê mẩn. Không có gì thấy chưa? À, lang thang làm khách phong trần mãi, lang thang ở trên con đường thinh sắc ngũ dục lục trần, ngày cách xa quê muôn dặm trường, mỗi một ngày là đi xa với cái quê hương muôn dặm, 10.000 dặm. Quay về chưa quý vị? Giờ có muốn về chưa? Muốn chưa? Muốn chưa? Bây giờ cái câu A Di Đà Phật định nghĩa rất là đơn giản: ba ơi, con muốn về nhà. Câu đơn giản vậy thôi. Câu A Di Đà Phật nếu mà mình định nghĩa theo cái nghĩa mà chân thành, tha thiết, gần gũi nhất á, là mỗi lần mình niệm lên, mình có cái ý nghĩ là ba ơi, con muốn về nhà. Đơn giản vậy đó. Nhà mình ở đâu? Từ chỗ cái tâm thanh tịnh mà mình được về cái cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Mỗi niệm mình chân thành tha thiết, mình vô đó là đầy đủ tín nguyện. Nhưng mà ở cái câu này đó là phát khởi cái tín nguyện. Ba ơi, con muốn về nhà, là cái miệng nói, cái tâm muốn, nhưng mà cái chân có đi hay chưa, cái này mới quan trọng. Cái đó mới miệng nói thôi. Tâm muốn nhưng mà cái chân, nhiều khi ba ơi, con muốn về nhà, nhưng mà cái chân thì bước thấy cái mấy cái đẹp quá, xỉa ra. Cái miệng thì nó muốn về, nhưng mà cái chân thì bước cho ngược ra. Lâu lâu có vậy không? Quý vị thấy chưa? Cho nên trong Bồ Đề Tâm ta chia làm hai. Một là Bồ Đề Tâm Nguyện, còn hai là Bồ Đề Tâm Hạnh. Nguyện là mới muốn thôi, còn hạnh là hành động. Muốn không chưa đủ, cho nên tín nguyện không chưa đủ. Nói giờ thà thiết dữ lắm, mình muốn tu, muốn về cực lạc, phải không? Muốn giải thoát, cái miệng nói muốn vậy, phải không? Nhưng mà cái miệng muốn, nhưng mà có làm chưa? Chỗ này là cái chỗ quan trọng, quý vị thấy chưa? Cho nên nó chia làm hai, nguyện hạnh khác nhau. Muốn mà còn phải làm nữa thì mới có kết quả. Cho nên muốn về nhà mà phải đi, đi tùy theo cái mức độ đi của mình, mau chậm, nỗ lực gắng sức bao nhiêu phần trăm, hay là đi cái gặp siêu thị đẹp gì cái vô dạo cái thấy sale 70%, quẹo vô liền. Vừa thấy cái bảng sale giảm giá 70% là quẹo vô liền. Còn thử thấy không? Hoặc là cái người mà là thích ăn uống mà ngang tới cái chỗ mà nó bốc lên những cái mùi thơm ngon thì vô đó có phải quẹo vô. Quý vị thấy chưa? Quẹo vô. Rồi cái người thích thời trang hay gì đó, gặp mấy cái đồ đẹp cái quẹo vô. Rồi cái người thích chơi đánh bài chẳng hạn, vô mà gặp casino hay này kia quẹo vô. Quý vị thấy chưa? Thì cứ hồi mà cứ quẹo vậy riết rồi chừng nào về tới nhà. Chừng nào, phải không? Cho nên á, tuy rằng á, muốn về rồi, nhưng mà cho nên nãy nói trực tâm rất là quan trọng. Thẳng một đường để về là nó khác, gọi là đi ngay về thẳng, trực chỉ Tây Quy, hay là trực chỉ Tịnh Độ, trực chỉ giác ngộ, trực chỉ thanh tịnh tâm. Ta đi thẳng chứ không có quẹo. Mình quẹo nhiều hay đi thẳng quý vị? Có quẹo nhiều không? Sao nói nhỏ nhỏ rồi cười là sao? Một ngày nó quẹo chừng bao nhiêu cử? Quý vị thấy chưa? Cho nên á là còn có một cái trường hợp đặc biệt nữa. Cái này là nói cái giờ phút quan trọng sau cùng. Ví dụ như có một cái người vé máy bay đã mua rồi, hành lý chuẩn bị xong xuôi hết rồi, rồi bước ra là chuẩn bị là lên cửa máy bay. Nhưng mà tới cái giờ phút cuối đó nói, chị ơi, chị còn quên cái món đồ này quan trọng dữ lắm nè. Thì khi nghe kêu cái tiếng đó cái sao? Lúc đó là sao? Lúc đó là sao? Đi luôn hay là quay lại? Nếu mà bị nghe cái tiếng đó mà mình á không đi luôn, mình không bước lên máy bay thì quay trở lại mà đi kiếm đồ, thì lúc đó người ta lên người ta đi hết trơn rồi. Cho nên người ta mới nói cái giây phút chánh niệm sau cùng rất là quan trọng. Tại sao hằng ngày mình phải tập buông xả, mình tập buông xuống là vậy? Tại vì nếu không đến cái niệm sau cùng đó, mình không buông được. Cho nên người ta mới nói rằng cái cận tử nghiệp nó quan trọng là vậy đó. Tại hằng ngày mình tập buông xuống, tới cái lúc sau cùng đó, tới giờ rồi bước lên máy bay, ai kêu gì kêu cũng không quay trở lại, thì như vậy thì máy bay cất cánh, chứ còn mình chờ máy bay, chứ máy bay không chờ mình. Cho nên á là chư tổ hay dạy chúng ta là sao? Nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu buông bỏ, mà buông ở chỗ nào? Buông ở trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thí dụ đang bình tĩnh vui vẻ, Nam Mô Di Đà Phật, cái tâm nhẹ nhàng, bỗng nhiên có người đó nói một cái câu gì đó chạm tự ái mình, lúc đó mình buông nổi câu đó không? Buông nổi câu đó không? Đó, đang niệm Phật thanh tịnh vậy đó, nhẹ nhàng từng câu Phật hiệu, bỗng nhiên thấy cái gì đẹp quá, cái tâm sanh khởi cái tham muốn lên, dướng mắt lên, lúc đó cái câu niệm Phật của mình có buông cái đó được không? Mình tập những cái nhỏ nhỏ vậy quý vị thấy không? Một câu nói nhẹ thôi mình buông không được. Một cái việc rất nhỏ thôi, thậm chí cái ánh mắt thôi liếc một cái thôi mình buông không được. Hoặc một cái hành động rất là bình thường thôi, một cái tiếng thị phi thôi mình chịu không nổi, thì làm sao mà mình á cuối cùng sao mình buông hết được quý vị? À, cho nên á, trong đạo Phật chúng ta dạy mình á là luôn luôn trụ trong cái tâm xả, cái này rất quan trọng. Luôn luôn trụ trong cái tâm xả, tức là cái tâm buông xuống, thì mình lúc nào cũng nhẹ nhàng thảnh thơi. Quý Phật tử chịu nhẹ nhàng không? Chịu thảnh thơi không? Chịu an lạc không? Chịu khỏe không? Chịu tự tại không? Chịu, mấy cái đó chịu hết á. Chịu, mà có chịu buông xuống không? Hay là quải lên, siết vô. Quý tự thấy chưa? Đó, cái chỗ này. Cho nên mình á, gọi là trụ trong cái tâm xả là luôn luôn mình tiếp xúc với mọi cái thứ gì mà nó làm cho mình sanh lên phiền não, buồn, giận, thương, ghét, đúng, sai, hay, dở, phải, quấy, hơn, thua. Một câu ai gì đạo Phật của mình niệm lên là mấy cái đó mình buông xuống. Nó rơi xuống, nó rụng xuống. À, thì như vậy thì quý vị á, tập như vậy lần rồi đó, 5 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, cho đến cái lúc sau cùng của mình buông cái một, đi thẳng, phải không? Trực thăng, đi thẳng luôn. Còn nếu như bình thường mình không tập tới chừng lúc cuối còn quên đồ, đồ quý lắm, quầy trở lại, máy bay đi mất tiêu, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên đó là Minh Thành nói những cái rất là thực tế gần gũi để quý vị thấy. Tại sao cứ kêu buông hoài vậy? Buông bình thường để mình tập tới cái giây phút trọn vẹn. Có Phật tử nào còn câu hỏi khác nữa không? Có Phật tử không đưa lên câu hỏi, mình thành hỏi quý vị á. Bây giờ mình thành hỏi quý Phật tử, cái điểm nào là cái điểm căn bản nhất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta tu và đạo Phật được thành lập? Biết được cái này tu mới thành công, tu mới có kết quả. Quý vị học Phật năm nay 10 năm, 20-30 năm rồi đó. Bây giờ mình thành hỏi quý Phật tử, cái điểm nào là cái điểm cốt lõi nhất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành và đạo Phật được thành lập nên? Và nói xa hơn chút nữa, mà Đức Phật A Di Đà kiến lập cảnh giới Cực Lạc Tịnh Độ. Xin mời.
Dạ, kính thưa thầy, điểm là Đức Phật Thích Ca đi dạo 40 Kinh Thành đã thấy cảnh sinh lão bệnh tử, khổ rạng của chúng sanh, nên đã thấy như vậy và đã tìm ra con đường đi đến đạo để mà tìm giải thoát cái cảnh sinh lão bệnh tử.
Cái điểm căn bản nhất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hạ thủ tu hành cũng như thành lập nên đạo Phật là già bệnh chết. Quý Phật tử phải nắm vững cái chỗ này thì cái sự tu tập của mình mới thành công. Nếu không nắm vững cái căn bản cốt lõi này đó thì mình tu tập không có tới cái chỗ rốt ráo trọn vẹn. Tại sao? Tại sao? Quý nhớ rằng sau khi thấy cảnh già bệnh chết thì Thái tử về họ nói với vua cha, và vua cha mới nói rằng là bây giờ con cứ ở hoàng cung đi, con muốn gì ta cũng cho con hết. Thì lúc đó Thái tử nêu lên ba điều: nếu như mà phụ vương cho con trẻ hoài đừng có già thì con ở, nếu phụ vương cho con khỏe hoài không có bệnh thì con ở lại, nếu phụ vương cho con sống hoài không chết thì con không đi xuất gia. Nhớ chưa? Nói ra xong không lẽ giờ này không nhớ? Và cũng chính ba cái điểm đó thành lập nên đạo Phật. Và cõi nước Tịnh Độ của Đạo Phật A Di Đà cũng giải quyết vấn đề đó. Tại sao? Tại sao quý vị biết không? Tại sao già bệnh chết lại là vấn đề cực kỳ quan trọng. Bây giờ quý vị thấy đi, mình cả một cuộc đời của mình trao chuốt cho cái dung nhan sắc đẹp của mình bao nhiêu năm, rồi cuối cùng cũng tàn phai. Cả cuộc đời của mình lo lắng cho sức khỏe, cuối cùng cũng suy lão. Cả cuộc đời của mình tom góp, mình tích lũy, mình chắc chiêu, cuối cùng rồi khi cái chết đã đến, lúc đó sao? Mình có đem theo được không? Không đem theo được. Khi cái bệnh nó đến, tất cả những cái, thậm chí những cái kiến thức mình học bao nhiêu năm, địa vị quyền duy, quyền quy, tất cả những cái nó đều chiếm đoạt hết. Sát quỷ vô thường chiếm đoạt hết. Cái chết nó đến. Như vậy trong tất cả cái khổ, không riêng cho nhân loại mà muôn loài, cái chết là cái khổ lớn nhất của chúng sanh. Tại sao? Tại sao cái chết là cái khổ lớn nhất? Thứ nhất là mình sợ mất mình. Phật tử thấy vậy không? Lúc mình đối đầu tới chết, mình sẽ mất rồi, mình sẽ mất cái thân này, mình hoảng sợ lên. Bây giờ thì nói thưa thầy, con không có gì con sợ hết trơn á, con không có sợ gì hết trơn rồi hết á. Nhưng mà tới chừng đối đầu lúc đó mới biết. Bây giờ thì cái miệng nói vậy đó, nhưng mà mới cái trời tối tối chút là sợ ma rồi. Vậy thấy không? Mới tối tối chút là thấy sợ ma rồi, chứ huống hồn chi nữa là cái chết nó đến. Nó cướp đoạt của mình hết tất cả. Một khi cái chết nó đến, mình hoảng loạn lên, mình sợ mất cái thân này. Cái thứ hai nữa, cái điểm đáng sợ hơn nữa là mình mù mịt, mình không biết chết mình đi về đâu. Cái đó là cái vô cùng khiếp sợ. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng đi. Bây giờ mình còn sức khỏe, tuổi trẻ, nhận biết rõ ràng hết trơn vậy nè. Mà nếu như mình đi trong một cái cánh đồng hay một cái rừng hoang mà tối thui, không có đèn điện, không có đèn cày, không có đèn dầu, không có đuốc, không có đèn pin, không có gì hết trơn, mà mình đi một mình bên trong rừng rậm tối vậy, thì quý vị thấy cái cảm giác như thế nào? Sợ không? Hoảng sợ, khiếp sợ, hãi sợ, kinh sợ. Mà mình còn sức khỏe, còn nhận biết này kia nữa, mà mình còn sợ như vậy, huống hồ chỉ cái lúc mình sắp sửa ra đi, cái thần tứ đại của mình nó rã rời, nó sắp sửa tan hoại, mà mình không biết mình sẽ đi về đâu hết, thì cái đó càng sợ gấp trăm ngàn lần. Như vậy đạo Phật giải quyết cái vấn đề sinh tử ở chỗ này, quý vị rất là để ý, cực kỳ quan trọng nha. Cái pháp môn niệm Phật hay là cái cảnh giới giải thoát, cái cảnh giới chứng đắc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giải quyết vấn đề này. Mà cái cảnh giới mà gọi là liễu sanh thoát tử hay là giảng sanh tịnh độ đó, không phải rằng mình không già, không bệnh, không chết. Không phải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình tới 80 tuổi, lúc 70 mấy tuổi, có bữa ngài đang giảng pháp nửa chừng, ngài nói thôi ta giờ ta mệt, ta đau lưng, kêu vị đệ tử thì giảng thế giùm ngài. Kế bên đó là có cái trong rừng mà quý vị, ngồi với những gốc cây, những tảng đá, ngài kêu trải cái y, ngài nằm kế bên xuống, thầy nghỉ dưỡng cái lưng, ta đau lưng. Rồi có những lúc ngài cũng bệnh, ngài cũng già. Cho đến một hôm mà Đức Thế Tôn á, là thấy trời nắng đẹp à, thì á ngài mới kêu A Nan đó là khỏa cái y xuống, hé cái y ra để cho ngài phơi nắng cái da của ngài á. Thì lúc đó ngài A Nan đó là xúc động rưng nước mắt, nó Thế Tôn, làn da của ngài bây giờ đã nhăn nheo già cỗi, không còn đẹp đẽ như ngày xưa. Đức Phật cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết. Thì như vậy Đức Phật giải quyết cái vấn đề sanh tử như thế nào? Chỗ này là chỗ rất quan trọng. Vì đạo Phật nói liễu sanh thoát tử, giải thoát sanh tử không phải là không già, không bệnh, không chết, mà là cái già bệnh chết đến với cái người đạt đạo, người đó không có khổ, bình thản tự nhiên. Tại vì sao? Có ai bưng cái bình bông mới chưng lên cười toe toét, rồi tới chừng 5-7 ngày sao bưng xuống nó héo mà khóc không quý vị? Có ai vậy không? Tại vì biết chắc rằng nó tươi thì nó sẽ héo, nó nở thì nó sẽ tàn. Cũng vậy, cái người đạt đạo mà gọi là giác ngộ giải thoát đó, biết sanh thì sẽ tử, trẻ thì sẽ già, khỏe thì sẽ bệnh. Cho nên khi đến tự nhiên giống như hoa nở rồi hoa tàn, giống như một dòng sông nó đang chảy vậy. Mà nếu có người lại kêu sông ơi đừng có chảy nữa, thì quý vị thấy người đó có vấn đề không? Có không? Có vấn đề. Mà tự nhiên mình sinh nhật thì mình ăn mừng cười này kia nọ, tới chừng tử nhật quý kỵ, là cái ngày đó ngày kỵ. Cái ngày sinh thì sinh nhật là vui, mà cái ngày tử thì là quý kỵ, kỵ không dám nói tới. Đừng có nói, đừng nói chết. Như vậy là mình kêu dòng sông đừng chảy, đó là vô minh, không thấy được cái quy luật sanh diệt của các pháp. Giống như chỉ chấp nhận hoa nở mà không chấp nhận hoa tàn. Cái chỗ này quý vị để ý này rất quan trọng. Nếu mà quý vị thấu rõ được cái này đó, tại sao những cái người niệm Phật dự chi thời trí tự tại giảng sanh điềm nhiên, thậm chí nói bài kệ hoặc là nhắn nhủ trở lại, là tại sao? Liễu thoát sanh tử. Chánh niệm giảng sanh là vậy đó, tức là đạt đạo y vậy, thiền cũng vậy, tịnh độ cũng y vậy ha, không có khác. Là thấy rõ cái sống chết đó, là nó giống như nãy là mở màn ra diễn diễn, rồi cuối cùng diễn xong tuồng thì kéo màn lại, đâu có khóc. Đâu có ai kéo màn lại rồi khóc. Cho nên cái chỗ này rất quan trọng. À, cái người niệm Phật thành công hay là cái người tu thành công đối với giải thoát sanh tử là vậy. Liễu sanh thoát tử là giải quyết cái vấn đề trọng đại của, không phải của nhân loại mà của muôn loài. Mình không thấy được cái sự thật, cho nên cái sự thật nó đến mình đau khổ. Còn mình thấy rõ sự thật đến rồi, sự thật đến nó là đương nhiên, có gì đâu. Nắng là mưa, giống như là ban ngày với ban đêm vậy đó. Tại sao ban ngày mình chấp nhận, tới ban đêm mình không chấp nhận? Tại sao mùa xuân hoa nở thì mình tươi thắm, thì mình chụp hình, tới chừng mùa đông mình không chấp nhận? Cuộc đời của mình giống y vậy thôi quý vị. Một ngày có đủ 4 mùa, sáng xuân trưa hạ chiều là thu đông. Quý vị thấy không? Một ngày có đủ 4 mùa, cuộc đời mình cũng vậy đó. Sanh già bệnh chết là 4 mùa đó. Ở trong cái quyển mà Khóa Hư Lục của ngài Trần Thái Tông, nó phối hợp cái cuộc đời của mình với 4 mùa của một năm. Xuân giống như cái lúc mình từ sanh ra cho đến khoảng 20 mấy tuổi là xuân, hai mấy 30 tuổi, mà bước lên hàng 40 là bắt đầu mùa gì? Hè. Cỡ Minh Thành là bắt đầu bước vô đầu hè. Bước lên hàng 40 là bắt đầu rồi đó, mùa hè rồi đó. Rồi bước lên cỡ 60 là mùa gì? Thu. Bây giờ thấy không? Rồi bước lên cái chừng hàng 70 là tới mùa gì rồi? Đông, mà không phải đầu đông nữa, mà bắt đầu giữa giữa đông rồi. Bây giờ thấy chứ? Các pháp nó vận hành, có Phật ra đời hay không Phật ra đời, sự vật y như vậy. Ai thấu được cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn vật, người đó là người đạt đạo, thấy sự thật, giải thoát, chấm dứt đau khổ. Mình niệm Phật là để mình thấy rõ cái bản chất thân tâm của mình vô thường như vậy. Cho nên mình niệm mà mình thấy được vậy rồi, thì cái công phu niệm Phật của quý vị nó sẽ dễ đạt tới cái chỗ nhất tâm, dễ đạt tới cái chỗ thanh tịnh, dễ đạt tới cái chỗ giải thoát, buông bỏ, tự tại. Như vậy gọi là Đức Phật á, hay là Đạo Phật, gọi là diệt khổ chi đạo, con đường tiêu diệt khổ đạo, giải quyết tức thời, không phải đợi tới chết. ngay trong hiện tại mình có thể ứng dụng, mình có thể đó nếm được cái hương vị của giải thoát và an lạc. Đức Phật nêu ra một cái ví dụ, có cái người này họ bị bắn trúng một cái mũi tên độc. Có người họ sắp sửa đó là lại để mà giúp là nhổ cái mũi tên độc ra, thì cái ông này không cho nhổ, nó khoan: mũi tên này của ai bắn, nam hay nữ, già hay trẻ, ông làm nghề gì, ông ở đâu? Nếu mà trả lời hết mấy câu hỏi đó thì sao quý vị? Thì thuốc độc mới ngấm vô là chết. Cái vấn đề cấp thiết là nhổ mũi tên độc ra, lấy cái chất độc ra để mình dùng cái thuốc để mình chữa trị. Cũng vậy, cái vấn đề quan trọng ở đây không phải là để chúng ta là nói là sau khi mình chết mình sẽ được cái gì cho nhiều, mà ngay trong hiện tại mình dùng cái pháp môn niệm Phật tịnh độ này chuyển hóa được đau khổ, giảm bớt được phiền não, có được sự nhẹ nhàng an lạc ngay trong cuộc sống của mình, thì cái đó mới là cái cấp thiết. Chứ không phải ở đó mà mình nói rằng pháp tôi cao, pháp chị thấp, và pháp này mới là ngon lành, pháp kia không ngon, phải không? Hoặc là tôi tiền niệm Phật thì chết, tôi được giảng sanh, rồi chị tu pháp môn khác chết, chị đi về đâu? Quý vị thấy chưa? Thì những cái đó là toàn là giống như là đi hỏi người đó già trẻ làm nghề gì vậy đó. Bắt tay vô, niệm đi, bắt tay vô, hành đi, phải không? Mỗi bước chân của mình cất bước mình hành trì đi, rồi mình sẽ cảm nhận được cái giá trị của cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật dạy mình, thiết thực hiện tại ngay trong cuộc sống. Cộng thêm một cái thù thắng nhất nữa là cái đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo ví dụ đó, như quý vị cầm một cái viên sỏi, quý vị quăng xuống dòng sông, liệng xuống dòng sông, viên sỏi đó chìm hay nổi? Chìm hay nổi? Chìm. Mà nếu quý vị ôm nguyên một tảng đá lớn mà quý vị bỏ xuống một cái chiếc thuyền, tảng đá đó chìm hay nổi? Nổi. Tại sao? Tại có chiếc thuyền lớn. Cho nên cái thuyền lớn đó là cái sức đại nguyện hải của Đức Phật A Di Đà, cái nguyện tiếp dẫn. Cái nguyện á, dung nạp. Cái nguyện thâu nhận nhiếp thọ, tức là thu nhận. Thu nhận những người thật sự có tâm, thật sự mong muốn, thật sự thiết tha, thật sự chân thành thì thu nhận. Thành ra đó, cái đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nó giống như cái thuyền lớn có thể chuyên chở. Và ở trong cái danh hiệu đó, trong danh hiệu đó gọi là ra, danh hiệu Đức Phật A Di Đà gọi là gì? Dạng đức hồng danh. Hồng là vĩ đại, là lớn. Danh là cái tên, cái tên vĩ đại lớn lao, chứa đựng muôn ngàn công đức. Cái câu Phật hiệu đó nó có cái công năng rội rửa, tái tạo nghiệp thức của mình. Không những người có học cao, mà những người đó, thậm chí những bà già trầu quê mình không có học hỏi gì nhiều hết, cứ A Di Đà Phật sáng, A Di Đà Phật trưa, A Di Đà Phật chiều, A Di Đà Phật tối, A Di Đà Phật, cứ niệm vậy mà từ từ nó gội rửa quý vị. Nó gội rửa, câu A Di Đà Phật nó giống như cái nước pháp, pháp thủy. Hãy niệm lần là nó rửa một lần, niệm hai lần là nó rửa hai lần, niệm ba bốn lần là nó rửa, niệm viết nó rửa lần lần á. Cái nghiệp thức của mình nó sạch hồi nào mình không hay. Nó có cái sức gội rửa, công năng gội rửa. Nó là siêu tẩy, không phải có thuốc tẩy bình thường có thể gian có thể so sánh được. Nó là siêu tẩy. Tại sao quý vị biết không? Ở ngoài đời đó, mỗi là cái niệm là gì? Là nghĩ nhớ thôi. Mà thường thường mình nghĩ gì quý vị? Chuyện người này, chuyện bà kia, chuyện ông nọ, phải không? Chuyện đúng sai hay dở phải quấy tốt xấu, mà cái đó là mình cũng gọi, nhưng mà gọi nước ống cống. Quý vị thấy không? Gọi nước ô nhiễm, nước dơ. Cho nên mình chuyển cái niệm ô nhiễm đó qua cái niệm thanh tịnh. Mà cái Phật A Di Đà, cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà là không những tịnh mà còn dạng đức. Chứ tịnh là mới nói cái mặt á, cái mặt tiêu cực thôi. Thí dụ như đây nói là nước sạch thì nó không có dơ. Nhưng mà nếu như mà nước ép trái cây sữa tôi quý thầy sinh tố thì nó còn hơn nữa. Thì Đức Phật A Di Đà đó giống như là nước ép trái cây, giống như sữa tôi, nó hơn cả cái nước suối này. Nó nói nữa là cái công năng của nó gội rửa xong rồi tái tạo để nó làm mới cái tâm mình, làm mới cái ngôn ngữ của mình, làm mới cái hành vi của mình, làm mới cái cách suy nghĩ của mình. Thì vậy thì khi mình niệm lần lần như vậy, đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh niệm thường như vậy, nó gội lần lần, nó rửa lần lần, nó chuyển lần lần, nó hóa lần lần, cho đến một cái lúc thâm nhập vào nhất tâm. Ở San Jose có một bà cụ già. Bà già này đó bình thường á không có biết học kinh sách gì nhiều hết đó. Bà rất là chân thành niệm Phật. Tối sáng vọng chuông hai thời, tới giờ lên vọng chuông niệm Phật, mỗi tiếng vọng chuông là câu A Di Đà Phật. Cứ vậy mà niệm, bình thường làm việc cũng nhiếp tâm niệm Phật. Không có nói chuyện thị phi của người khác. À, luôn luôn đó, không có học cao nhưng mà một lòng nhiếp tâm niệm Phật thôi. Thì tới một hôm nọ thì bà nói với thầy chủ trì á, con sắp sửa đi xa. Thì thầy chủ trì nói bà già này chắc nói chuyện chơi hay gì á, nói chơi hoặc đi xa, chắc đi về quê hay đi đâu vậy á. Ngày hôm sau tới giờ ăn cơm, mọi người chờ hoài không thấy bà ra. Gõ cửa phòng cũng không nghe mở cửa, rồi mấy người này không biết có vấn đề gì không, tung cái cửa. Bà mặc áo tràng ngồi xếp bằng giảng sanh hồi nào không ai biết. Liễu thoát sanh tử, ngay như trong một kiếp. Mà mình học giỏi quá, mình học cao quá, kinh nào mình cũng hiểu hết trơn. Mình học giỏi quá cho nên mình giờ mình thấy ai cũng dở. Bây giờ thấy chưa? Cho nên mình niệm Phật cho hồi cái mình nhớ chuyện hay dở không. Bây giờ thấy không? À, rồi cái mình là người đúng mà nhìn ai cũng sai hết đó. Cho nên hồi mình niệm Phật mình cũng thấy sao sai tùm lum hết trơn. Bây giờ thấy chưa? Cho nên cái chỗ đó nó làm chướng ngại, sở tri chướng. Chính như vậy mà cái khi mình niệm Phật là đòi hỏi là gì? Cái chữ nhất tâm ở trong đây nó còn có nghĩa là cái tâm thuần nhất, chân thành trong cái câu Phật hiệu đó. Không có xen tạp, không gián đoạn, không có vọng tưởng. Quý vị đừng nghĩ rằng không xen tạp là cái câu A Di Đà Phật nó liên tục hoài trong mọi việc làm của mình. Không, chưa hẳn là vậy quý vị. Ngay cái lúc mình công phu một đồng hồ đó, chuyên nhất trong đó. Còn khi mình ra ứng vật tiếp khách làm việc thì vẫn làm bình thường. Nhưng cái lúc công phu là đừng có cho cái niệm hơn thua, thương ghét nó chen vô cái lúc mình niệm. Như vậy gọi là không xen tạp. Chứ không phải người ta hỏi mình không thèm trả lời. Không phải. Cái đó người ta nói mình có vấn đề. Đừng có hiểu không xen tạp là vậy, không phải. Đó. Cho nên quý vị thấy đó, mình tu mà đúng rồi quý vị thấy rằng pháp môn nào cũng vậy hết. Giải quyết cái vấn đề trọng đại, quý vị cứ nắm ngay cái gốc. Già, bệnh, chết, giải quyết đó là vấn đề cội gốc của Phật giáo. Cái đó là cái khổ lớn nhất của nhân loại. Phật giáo giải quyết vấn đề đó. Một câu A-di-đà Phật của mình giải quyết được vấn đề trọng đại nhất của muôn loài chúng sanh. Nam mô A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.